Sử thượng tối cường tông chủ, chương 354, một bước đi nhầm, góc truyện audio.com, Diệp Thần liền nhàn nhạt như vậy hướng về nơi chiến đấu tỏ rõ vẻ lãnh đạm, không lộ ra chút gì. Ngươi cũng là một trong những gian tế kia, tên binh sĩ lưỡi mác quân đoàn còn lại, sau khi nhìn thấy Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không thể nào ngờ tới rằng xung quanh lén lút còn ẩn giấu một tên gian tế nữa. Càng thêm kinh người chính là cái tên gian tế này lại núp trong bóng tối trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết chết, mãi đến tận khi đồng bạn triệt để chết đi hắn mới hiện thân. Trên thực tế tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn này cũng là hiểu lầm Diệp Thần, bởi vì bất kể là tính toán như thế nào, thì Dương Bắc Đường này cũng không tính là đồng bạn của Diệp Thần. Ta là ai không quan trọng. Diệp Thần trên mặt mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó bên trong tay áo bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao đen tối giản dị, Thất Ma Đao. Thất Ma Đao ánh sáng nội liễm, nếu như không chăm chú quan sát thì rất khó phát hiện ra đây chính là một thanh bảo đao, là một thanh thánh binh. Thánh binh ở trong tay, Diệp Thần không có nói nhảm nữa, mà là đơn giản gọn gàng chém xuống một đao. Quy nhất đao pháp, cực quang thức. Quy nhất đao pháp chính là thiên cấp võ kỹ sở học duy nhất của Diệp Thần, cực quang thức này càng là một đao nhanh nhất bên trong quy nhất đao pháp, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Theo Diệp Thần trong tay xuất hiện một thanh trường đao, tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn này trên mặt cũng là lập tức xuất hiện vẻ kiêng kỵ, tâm thần càng là kinh hãi cực kỳ, hắn vô cùng phòng bị Diệp Thần ra tay, nhưng mà động tác của Diệp Thần vẫn như trước là nhanh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn không thể nào nhìn thấy được quỹ tích một đao này của Diệp Thần, mà chỉ có thể dựa vào thần thức cảm giác được một đao này là hướng về phía cổ mình chém tới, muốn đem chính mình một đao cắt đứt triệt để chém giết. Thời điểm hắn muốn nhấc lên binh khí trong tay đến ngăn cản công kích của Diệp Thần, thì hắn bỗng nhiên phát hiện cái cổ của mình truyền đến một cỗ mát lạnh, sau đó chính là thống khổ tan nát cõi lòng truyền đến. Hắn đột nhiên nhìn thấy chân của mình, sau đó liều mạng đem con mắt lật lên trên, sau đó hắn liền nhìn thấy một bộ thi thể không đầu. Bộ thi thể này, không phải là của Dương Bắc Đường, mà là của chính hắn. Ta chết rồi, tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn trợn to hai mắt đến chết cũng không thể tin được. Bởi vì hắn đã xem qua chân dung của Diệp Thần, nhớ rõ Diệp Thần chỉ có tu vị là hóa thần hậu kỳ. Ngay cả hóa thần đỉnh phong cũng đều không phải, thì làm sao có khả năng có thể một đòn thuấn sát chính mình, hơn nữa còn là thẳng thắn gọn gàng nghiền ép như vậy. Lấy thực lực của Diệp Thần hôm nay, sử dụng quy nhất đao pháp cùng thánh binh Thất Ma Đao, một khi gặp phải tu sĩ nguyên thần tiền kỳ, xác thực đều là có thể dễ dàng đánh giết. Bởi vì ngoại trừ quy nhất đao pháp cùng Thất Ma Đao ra, Diệp Thần còn có hoàng cực lục thế đao, tầng cảnh giới thứ nhất không người có thể địch, cũng là một loại bổ trợ chiến đấu hết sức kinh người sức. Sau khi giết tên binh sĩ này, Diệp Thần liền lấy ra bản Nguyên Châu. Sau đó đem hồn phách của tên binh sĩ này cho bản Nguyên Châu hấp thu. Cái bản Nguyên Châu này sau khi được thiên đạo gia trì, liền cùng Diệp Thần trói chặt với nhau, vì lẽ đó chỉ có một mình Diệp Thần là có thể sử dụng được nó. Góc truyện audio.com, đồng dạng cũng chỉ có một mình Diệp Thần tự tay giết người, nó mới có thể hấp thu lực lượng linh hồn. Vì lẽ đó Dương Bắc Đường cùng tên binh sĩ nguyên thần cảnh giới kia, Diệp Thần căn bản là không có cách nào có thể hấp thu lực lượng linh hồn. Chỉ cần hấp thu linh hồn của 10 tên cao thủ nguyên thần cảnh, Diệp Thần liền có thể thông qua bản Nguyên Châu trở về Huyền Tinh Đại Lục, đây là cái thứ nhất. Sau đó Diệp Thần đem giới chỉ của Dương Bắc Đường tháo ra. Sau đó hắn lại đem 3 bộ thi thể tách ra cất vào bên trong giới chỉ, Diệp Thần lúc này mới rời đi. Giết binh lính nguyên thần cảnh, xác thực là quá mức phiền phức, muốn tập hợp 1.000 cái đầu người, quả thực chính là lời nói vô căn cứ, cũng căn bản là không cách nào làm được. Diệp Thần yên lặng quyết định, nếu như không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không ra tay với binh lính nguyên thần cảnh. Tuy rằng hắn vừa rồi nhìn qua là có thể dễ dàng chém giết một cái tu sĩ nguyên thần cảnh. Thế nhưng trên thực tế Diệp Thần vẫn là tiêu hao không ít ma lực, bởi vì mặc kệ là thôi thúc Thất Ma Đao hay vẫn là quy nhất đao pháp, đều cần sức mạnh cực kỳ kinh người đến điều khiển, cỗ sức mạnh này trong thời gian ngắn không phải là có thể dễ dàng khôi phục như vậy. Bên trong giới chỉ của tên Dương Bắc Đường này, lại tổng cộng có khoảng chừng 300 cụ thi thể. Thật không biết hắn là làm như thế nào mà đến. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia niềm vui bất ngờ, thêm vào số người mà Dương Bắc Đường giết chết, hắn bây giờ tổng cộng đã thu thập được khoảng 850 cụ thi thể, chỉ còn kém 150 bộ. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ cần lại có thể gặp một cái sát hạch giả, sau đó lại đem giới chỉ của đối phương đoạt tới, như vậy nhất định là Diệp Thần hắn liền có thể đạt đến con số mà khảo hạch đề ra. Bây giờ, đã chết đi 5 cái sát hạch giả, trừ mình ra thì chỉ còn dư lại một cái nguyên thần cảnh giới cùng 2 cái hóa thần đỉnh phong. Ba người còn lại, mình cũng không có nhìn thấy, bọn họ khả năng là đã phát sinh bất ngờ, vì lẽ đó mình cũng không thể đem hết thảy hy vọng đều ôm ở trên ba người này. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên phát hiện vì trở thành một tên binh sĩ quân doanh Ba Thủy Thành, hắn phải trả giá lớn như vậy nỗ lực cùng đánh đổi, thật sự có điểm không đáng. Đặc biệt là hắn thân là tu sĩ của Huyền Tinh Đại Lục, đối với bất kỳ thủ đô hay đế quốc nào thuộc Cửu Tiêu Ma Giới đều không có lòng trung thành, càng là cảm giác được hành vi của chính mình bây giờ là rất không đáng. Thôi, nếu đã đi đến một bước này rồi, như vậy liền tận lực đem khảo hạch này hoàn thành là được rồi, hy vọng sau khi khảo hạch thành công, gia nhập Vạn Mâu quân đoàn không để cho ta quá thất vọng. Diệp Thần đi tới doanh trướng, mỗi gặp phải một tên binh lính, hắn đều là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem đối phương chém giết, sau đó lại đem thi thể cất vào bên trong giới chỉ. Thành công đem lần thứ hai doanh trướng tàn sát sạch sẽ, Diệp Thần phát hiện lần này tổng cộng chỉ có giết được hơn 20 người, khoảng cách khảo hạch yêu cầu còn kém 130 cụ. Doanh trướng to lớn này, ban ngày người thực sự là quá ít, hầu như tất cả mọi người đều đang huấn luyện. Nếu như là buổi tối tiến hành loại khảo hạch này, như vậy liền dễ dàng hơn rất nhiều, lén ám sát 1.000 người. Góc chuyện audio.com, cũng là không cần tiêu tốn quá nhiều khí lực, Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó không thể không rời đi khỏi khu vực này, bởi vì hắn đã hai lần ở đây hành động qua, nếu như còn lưu lại nơi này nữa, thì 100% là sẽ bị phát hiện. Trên thực tế hắn bây giờ đã bị nhìn chằm chằm, một nhánh tiểu đội 10 người thuộc lưỡi mác quân đoàn, là đang hướng về phương hướng Diệp Thần vây quét lại. Lưỡi mác quân đoàn, trên người mỗi người đều có một loại linh thạch đặc thù, một khi có một tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn bỏ mình, linh thạch đều sẽ phát sáng lên, chỉ dẫn vị trí người chết. Diệp Thần đem hai cỗ thi thể của hai tên binh lính lưỡi mác quân đoàn kia đặt ở bên trong giới chỉ thì hắn chẳng khác nào là đang thông báo tọa độ của hắn là ở nơi đâu, đây chẳng khác nào là hành động tự tìm đường chết. Thời điểm Diệp Thần nhìn thấy 10 tên binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc. Trên người mình rõ ràng là có thị thiên thạch che giấu, tại sao những người này vẫn có thể tìm tới chính mình. Hơn nữa nhìn vẻ mặt cùng tư thế của đối phương, căn bản không giống như là ngẫu nhiên gặp phải, mà là có mục tiêu đối với mình mà đến, bọn họ vì sao lại biết mình ở nơi đây. Diệp Thần nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới, hết thảy mọi chuyện đều là bởi vì hai cỗ thi thể trong giới chỉ của hắn. Cách chương.